Thích Ca Mâu Ni Phật. Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy, ngày 7 tháng 3 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay cũng là ngày Bát Quan Trai hàng tháng và cũng là ngày 14 tháng 2 âm lịch. Ngày mai thì ngày rằm. Theo lịch của Phật giáo Bắc truyền thì ngày mai chúng ta kỷ niệm ngày Đức Phật nhập Niết bàn. Tuần rồi mùng 8 thì chúng ta kỷ niệm ngày Thái tử Sĩ Đạt Ta xuất gia. Còn hôm nay ngày mai rằm thì chúng ta kỷ niệm ngày Phật Niết bàn. Khuya hôm nay mình nhớ đổi giờ, tức là nếu đúng 12 giờ thì mình phải tăng thêm 1 giờ nữa là 1 giờ sáng. Tức là ngày mình sẽ bị ngủ lỗ 1 tiếng. Giờ là tối nay mình phải đi ngủ sớm 1 tiếng để ngày mai mình dậy đúng giờ. Thưa đại chúng, ngày mai sáng thì chúng ta sẽ có lễ, thay vì mình lễ sám hối hàng ngày đó, hàng tuần đó, thì mình sẽ làm lễ kỷ niệm Đức Phật Niết Bàn. Chúng ta đảnh lễ cuộc đời của Đức Phật và tụng sám Niết Bàn. Kỷ niệm thôi, như nhắc nhở lại. Hồi sáng định cho đại chúng tụng phẩm Di Giáo ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, nhưng mà bởi vì chúng ta không có đủ cái bộ kinh đó ở đây cho nên mình không có tụng được cái bộ đó. Vì vậy mà chỉ nhắc lại thôi. Thì quý vị nào đã từng nghe ở đây mình được học Phật pháp á, thì mỗi lần lễ thì cũng được nhắc nhở thường. Hôm nay mình tiếp tục học kinh Đại Thừa Tứ Pháp với đề tài là Xe Báo Đại Thừa. Hôm nay là kỳ thứ 3. Tuần rồi là kỳ thứ 2, bữa nay là kỳ thứ 3. Bài kinh này có một vị thiên tử, tức là một vị ở cõi trời, hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi. Đúng ra là hỏi Đức Phật, nhưng mà Đức Phật nói với Ngài Văn Thù Sư Lợi thôi, thay thế cho Ngài hãy trả lời những câu hỏi của ông thiên tử này. Và tuần rồi mình chưa bắt đầu vào mình chưa bắt đầu vào phần kinh sâu, mình mới có bắt đầu phần đầu thôi. Hồi chiều giờ Pháp Hòa lay hoay định copy cho đại chúng, nhưng mà cái máy photocopy nó không có work. Chứ không thôi là tối nay mỗi người sẽ có một bản kinh để mình dò theo cho dễ. Thật ra thì đưa cho quý vị để quý vị dò theo và ghi chú. Chứ phát ra xong rồi cũng mình phải thu lại để hàng tuần có, chứ không thôi đưa về là lạc hết. Bây giờ mình tiếp tục bài kinh nha. Kinh này có tên là Đại Thừa Tứ Pháp. Vị dịch giả của kinh này là Tam Tạng Pháp Sư Thực Xoa Nang Đà ở nước Vu Điền. Và tuần rồi mình đã đi vào cái phần kinh đó là ở nơi Đức Phật nói kinh này là kỳ thọ cấp cô độc với cùng với chúng tỳ kheo 500 người, 8.000 người tham dự là những vị Bồ Tát. Và lúc đó có một khi đó đồng tử Văn Thù Sư Lợi cầm một cái lọng báo rộng khoảng 200 cây số che lên Như Lai. Lúc đó có trời Đâu Xúc Đà tên là Thiện Thắng, người này đã chứng A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, tức là chánh đẳng chánh giác, không còn thối lui, cùng với quyến thuộc vây quanh ở hội này và bạch Văn Thù Sư Lợi: cúng dường Như Lai do còn chưa đủ chăng? Hỏi ông hỏi văn bạch Văn Thù Sư Lợi: tôn giả, cúng dường Như Lai do còn chưa đủ chăng? Văn Thù Sư Lợi nói rằng: ý là thế nào? Thì ông hỏi Ngài Văn Thù á: cúng dường Như Lai như vậy có đủ chưa? Thì Ngài Văn Thù Sư Lợi mới hỏi ông, ý ông thế nào, ý ông là như thế nào. Rồi Ngài mới hỏi tiếp, biển thu nhận các dòng chảy có nhàm chán không? Tức là biển, thí dụ như sông ngòi ao rạch chảy vào trong biển, thì biển có vì những cái sông ngòi ao rạch đó đổ vào mà chán không? Thì ông vua trời mới nói rằng không. Văn Thù Sư Lợi nói, thiên tử, biển lớn sâu rộng không có bờ đáy, vạn dòng chảy về biển thường không có đầy nghỉ. Bồ Tát Ma Ha Tát cầu tất cả trí tuệ Phật, cúng dường Như Lai cũng lại như thế, chưa từng nhàm chán. Ý nói là các sông ngòi chảy về biển thì biển vẫn dung chứa, không bao giờ đầy vơi gì cả. Thì mình là những người Bồ Tát có cúng dường cho Phật, cầu trí tuệ Phật, cúng dường Như Lai cũng lại như thế, không bao giờ nhàm chán. Trời lại thỉnh cầu nói rằng, lúc cúng dường Phật cần làm ra sao? Tức là bây giờ ông mới hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi, muốn cúng dường Phật thì cần làm gì? Thường thường mình nghĩ cúng dường là cúng cái gì? Bông, trái, vân vân. Nhưng mà thật sự ở trong Phật Pháp á, hôm trước mình có giải thích chữ cúng dường rồi đó. Cúng là từ cái chữ cung cấp, dường là từ chữ dưỡng nuôi. Nếu nói đúng chữ là cung dưỡng, nếu mình nói đúng chữ phải là cung dưỡng. Nhưng mà mình nói riết bây giờ nó thành chạy ra cái chữ là cúng dường. Vậy thì bây giờ cúng Phật á, theo thường mình cúng bằng cái hiện vật thì có sáu thứ để cúng. Một là đèn, hai là hương, ba là trái, bốn là hoa, năm là đèn. Đèn có chưa? Năm là nước, sáu là đồ. Chữ đồ là gì? Tức là những thực phẩm. Những thực phẩm. Hiện tại bây giờ ở trên bàn thờ mình chỉ thiếu đồ, thỉnh thoảng cũng có bánh xôi vị, bánh ít trần, bánh tay. Mấy cái bánh đó là thuộc về đồ. Còn ngoài ra lúc nào trên bàn thờ cũng có hương, đèn, hoa, quả, nước, lúc nào mình cũng có cái đó. Chỉ cuối tuần hay là đi chợ mua thêm bánh trái gì đó thì để lên đồ. Nhưng mà cái đó là thuộc về vật chất. Có một cái cúng nữa là pháp cúng. Pháp cúng dường là sao? Nghĩa là mình ứng dụng Phật Pháp, mình sống theo Phật Pháp là một cách cúng dường cho Tam Bảo. Có nhiều người bây giờ, thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đi, Phật tử là thuần thành đi chùa nè, lâu lâu có chuyện mình mới cúng chứ. Chứ mình đâu có khả năng mà tuần nào mình cũng tới mình cúng chùa đâu. Còn đa phần mình tới hàng tuần mình cúng chùa là cúng gì? Công quả. Mình góp sức để mình làm cho ngôi Tam Bảo được trường tồn. Cộng thêm mình ứng dụng, mình tu tập làm sao để cho mọi người hiểu được cái cách ở trong chùa và cái cách hành xử của những người Phật tử. Cái đó gọi là pháp cúng dường. Thân ý, thân khẩu ý cúng dường. Cái cách mình nói chuyện như thế nào để mình làm cho người ta cảm nhận được cái sự an lạc của Phật Pháp đều là cúng dường hết. Hồi xưa các vị ở cõi trời người ta đâu có làm gì đâu, ta tấu nhạc cúng dường thôi. Mỗi lần Phật thuyết pháp xong vui mừng tấu nhạc cúng dường. Bây giờ ông thiên tử Thiện Thắng mới hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi, lúc cúng dường Phật cần làm ra sao? Văn Thù Sư Lợi nói rằng cần dùng bốn việc. Bây giờ bắt đầu mới vô tứ pháp nè. Thì trong này cứ nói bốn pháp này, bốn pháp kia, vậy bắt đầu vô bốn pháp. Cần dùng bốn việc. Một là vì tất cả trí tuệ Phật. Hai là vì độ thoát tất cả chúng sanh. Ba là không đoạn trừ Phật báo, pháp báo và tăng báo. Bốn là vì thu giữ công đức trang nghiêm của các đức Phật. Đó là Bồ Tát cố dùng bốn việc cúng dường Như Lai. Bây giờ mình cúng dường Phật á, chữ Như Lai là để chỉ cho Phật, là một trong những cái cách mình gọi Phật. Mình có thể gọi Phật bằng 10 cách. Quý vị nhớ bằng 10 cách đó là gì không? Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật. Mình có thể gọi Phật bằng 10 cái danh hiệu đó. Thì ở đây mình cúng dường Như Lai có 4 cách, có 4 việc có thể làm. Một là vì tất cả trí tuệ Phật. Như vậy ở trong này không nói tới, không nói tới của cải, cơm nước gì hết, mà nói cái gì? Nói tới cái việc mà chúng ta cần tu học để phát triển trí tuệ. Mà khi mình phát triển được trí tuệ thì mình còn không còn sống trong mê lầm. Mà không sống trong mê lầm tức là mình mãi mãi mình truyền được cái đạo pháp. Như vậy cái này có phải là đại thừa không? Đại thừa. Nhớ mấy bữa nay mình học tới học lui cái chữ đại thừa và tiểu thừa. Bây giờ ở trong theo cái tinh thần của kinh điển đại thừa thì mình nhớ đại thừa này không phải là phân biệt cao thấp nữa, mà đại thừa đây là có nhiều khi một cái việc làm mình nhỏ nhưng đây là cái pháp bất khả tư nghị. Cho ngày nào mà mình cũng nghe pháp đó, đó là một trong những cách mình cúng dường Như Lai đó. Bằng cách là gì? Một là vì tất cả trí tuệ Phật. Hay nói cách khác, Phật là người có trí tuệ cho nên chúng ta nương về học với Phật. Hai là vì độ thoát tất cả chúng sanh. Nếu mình muốn cúng dường Phật á, không phải gì hơn là mình làm sao mình giúp cho tất cả mọi người. Mình giúp cho tất cả mọi người thì đó là cúng dường cho Phật. Thứ ba là không đoạn trừ Phật báu, pháp báu và tăng báu. Thường thường mình gọi là tam bảo phải không? Nhưng mà thật sự chữ bảo hay chữ báu gì cũng được. Báu này là gì? Là quý báu. Thí dụ mình nói tam bảo nè, trên đời này cái gì mà hiếm thì gọi là quý, hiếm thì gọi là bảo. Đá, sỏi, rác không quý, hột xoàn, vàng, mấy đó quý cho nên hiếm, hiếm nó mới quý. Thí dụ như một người mà xuất hiện như Đức Phật hiếm không? Hiếm. Cả nước Việt Nam mình, vua Trần Nhân Tông mới là người đi xuất gia. Một ông vua mà đi xuất gia hiếm. Rồi một cái người mà không biết chữ, thí dụ như Ngài Lục Tổ Huệ Năng mà thành tổ cũng là hiếm. Cho nên cái gì quý gọi là hiếm là báo. Thì ở đây mình làm sao để không đoạn trừ, không có đoạn trừ Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo, ba ngôi bảo. Hồi chiều này có một cô Phật tử 86 tuổi quy y, mà bây giờ cô cũng hơi quên quên rồi, không có nhớ. Cho nên khi Pháp Hòa truyền giới cho cô, Hòa truyền tam quy thôi. Tại vì tuổi của cổ giờ vô nhà dưỡng lão ở rồi, không có còn sát sanh trộm cắp tà hạnh nói dối uống rượu gì nữa hết. Tam quy là đủ. Tại vì sao? Tại vì cái pháp tam quy này nó sẽ theo mình mãi mãi. Thí dụ như có nhiều người nói, ô nếu vậy thì mình tự mình phát tâm được rồi, có cần phải làm lễ quy không? Được, cái đó theo lý là được. Nhưng mà ở trên cái hình thức làm sao cho tam bảo đi vào trong tâm thức mình mà tự mình phát nguyện, cái đó là nó đi vào trong tâm thức mình. Cho nên đó là lý do tại sao mình cần đối trước tam bảo mình xin nói, con xin quy y Phật. Thật ra quy y á, không cần ở trước bằng Phật. Lý do bây giờ mình làm trước bằng Phật là tại sao? Vì chúng ta cách Phật xa rồi, chúng ta cần mượn cái hình ảnh của Đức Phật để làm một buổi lễ cho Phật tử. Chứ còn đúng kia là quy y Phật, quy pháp, quy tăng, phát tâm ở gốc sòi, gốc mít. Ngày xưa Phật ở trong rừng đó, các vị đi vào để mà xin quy y với Phật thì cũng ngồi ngay đó. Tại vì Phật là Phật bảo rồi, thì đâu còn biểu tượng gì nữa. Lời của Phật là pháp rồi, chư tăng có mặt xung quanh là tăng rồi. Còn mình bây giờ vì cái lý do mình làm cái buổi lễ trước bằng Phật là vì chúng ta không đủ phương tiện của Phật pháp. Nhưng mà nếu đó là cái phương tiện một cái buổi lễ, chứ còn chúng ta có thể làm lễ quy y bất cứ ở đâu, miễn lúc đó người Phật tử đó tự thân họ, tự tay họ nghe được cái lời của vị truyền giới, ý nghĩa quy y, và tự họ phát nguyện: con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp, con xin quy y Tăng. Cho nên nếu mình sống như thế nào mà tâm mình không có mất Tam Bảo thì đó là pháp cúng dường cho Như Lai. Ví dụ như mình tu tập thời gian mình không thích nghe pháp nữa, mình không còn giữ sự hành trì hàng ngày nữa, đó là mình rời pháp bảo. Mà như Pháp Hòa thưa với đại chúng ngoài đó, mình bố thí là mình tạo cái phước cho mình thuận duyên trên đường tu. Còn mỗi ngày mình hành trì, đó là mình giữ tâm của mình trong cái chánh pháp. Còn mình nghe pháp để mở tuệ cho mình. Cho nên ba cái đó phải phối hợp chung với nhau: tụng kinh, nghe pháp, tạo phước. Mà ba cái đó mà nó có đủ thì nó trợ lực cho mình rất là nhiều. Cũng giống như ở nhà một bữa ăn món cơm, món canh, món mặn, món xào, hay cũng giống như mỗi ngày mình sống, mình cần có nước, mình cần có thức ăn. Để làm gì? Để nó duy trì được bình, cái điều hòa trong cơ thể của mình. Cho nên chúng ta sống mà chúng ta tu tập chữ pháp này á, pháp này là gì? Là chân lý, là lẽ thật vậy thôi. Lời dạy của Phật là chân lý, là lẽ thật. Mà nếu chúng ta còn nương vào chân lý, còn lẽ thật thì chừng đó chúng ta không có bị lui sụp. 4 là vì thu giữ công đức trang nghiêm của các đức Phật. Cái chỗ này nó hơi khó. Chữ thu giữ được dịch từ cái chữ nhiếp ở trong tiếng Hán. Chữ nhiếp nghĩa là mình thu nhiếp lại. Ví dụ như Pháp Hòa, ví dụ như bây giờ mình ở chùa mình đi, bây giờ tất cả Phật tử, cộng Phật tử người Việt Nam mình ở tại Edmonton phần lớn là đi chùa Trúc Lâm, tham dự tất cả mọi sinh hoạt Phật Pháp ở tại tu viện Trúc Lâm. Thì mình mới nói: ồ, chùa Trúc Lâm là ngôi chùa thu nhiếp tất cả Phật tử. Chữ thu nhiếp là gì? Tức là mình gom lại, mình thu lại, mà nhưng mà không phải bằng cái quyền uy thế lực, mà bằng tự nhiên người ta cảm nhận được cái gì người ta trở về đó. Thí dụ như mỗi người đứng, mình lấy cái máy chụp hình, mình chụp một cái, mình kêu là nhiếp gì? Nhiếp ảnh. Tất cả hình ảnh đó bây giờ mình gom lại nằm ở trong cái hình đó, thì cái người, cái đó gọi là nhiếp ảnh. Thì cái chữ nhiếp này nghĩa là vậy đó. Chữ nhiếp là mình thu gom lại. Thể trong này đó, tiếng Hán á, đất Phật là Phật sát. Phật sát là gì? Là cát cõi của Phật. Thí dụ mình tụng á, tóc vãng vô lượng quang Phật sát, thì cái chữ Phật sát đó, chữ sát đó đó, chữ sát đó không phải là sát sanh, mà cái nghĩa của chữ sát là nơi chốn. Tóc vãng vô lượng quang Phật sát là nguyện cho con sớm được vãng sanh về đất của Phật, hay là cõi của Phật. Vì vậy cái điều thứ tư mà mình cúng dường Phật là thu giữ công đức trang nghiêm của các đức Phật. Công đức trang nghiêm là công đức, công đức trang nghiêm này là công đức của sự tu tập. Và do công đức của sự tu tập này, cho nên bất cứ ở quốc độ nào mình cũng có thể mình hướng tâm được. Ví dụ như cái mùa Tết này nè, mình hướng tâm về đất Phật nào? Tụng kinh gì 49 ngày nè? Diệt sư. Thì cái cõi của Phật diệt sư, cõi kia gọi là cõi gì? Tịnh lưu ly. Còn cõi của Phật Di Đà là gì? Tây phương cực lạc, hay là cực lạc thế giới. Như vậy thì các cõi đó chính là cõi Phật đó, là cõi Phật đó. Thì bây giờ chúng ta là người thu nhiếp công đức trang nghiêm, là tất cả những gì chúng ta làm đều trở thành ra cái công đức hết. mình hướng về cái cõi Phật đó hết. Bây giờ mình nói lỡ mà con tu con không lọt về cảnh giới Phật Di Đà, con lọt về cảnh giới Phật Dược Sư cũng được. Còn nếu tệ lắm là cho con lọt về cảnh giới của Phật Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc ở cõi nào? Đâu Xúc Đà, nhớ không? Cõi trời Đâu Xúc. Thì bây giờ ở đây Ngài Văn Thù Sư Lợi mới nói với ông Thiên Tử có bốn việc có thể làm. Một là vì tất cả trí tuệ Phật, hai là vì độ thoát tất cả chúng sanh, ba là không đoạn trừ Phật Pháp Tăng Tam Bảo, bốn là vì thu giữ công đức trang nghiêm của các đức Phật. Đó là Bồ Tát có bốn việc cúng dường Như Lai. Quý vị thấy đây là pháp cúng dường Đại Thừa, không có nói là cúng bánh, cúng chè hay là nó cúng nhà, cúng cửa gì, mà nói cúng bằng những cái cách tu tập. Ở trong cái bài tụng sám hối hồng danh đó, phải có cái câu là nếu con đã từng bố thí dù là một vốc cơm, nếu con đã từng xuất gia dù là chỉ một vài ngày, nếu con đã từng cúng dường cho các chim muông dù là một vài con chim, vân vân, tất cả công đức ấy con đều hướng về cho cõi vô thượng, cái đạo vô thượng. Thì ở đây cũng vậy, mình làm sao mà mình thu giữ công đức trang nghiêm của các cõi Phật, tức là bất cứ cảnh giới Phật nào cũng đều có công đức đó. Bây giờ đó là mình nói vậy, bây giờ Pháp Hòa nói thực tế trong đời sống tu tập. Ở trong một ngôi chùa, chánh điện có việc của chánh điện, dưới bếp có việc của bếp, ngoài sân xúc tuyết có việc ngoài sân, trên Tây Thiên có việc Tây Thiên. Thì bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là hàng tuần mình có làm cái việc là mình đang làm công đức trang nghiêm của các cõi Phật không? Có không? Có. Thí dụ nãy giờ mình đã trang nghiêm cõi Phật ở trên chánh điện thì cũng có 5-7 người đang ngồi dưới bếp vẫn tiếp tục làm công việc trang nghiêm cõi Phật ở dưới đó cho nó xong. Rồi bây giờ các vị đó xong ở dưới rồi thu dọn rồi bây giờ mới bảo tràng lên đây ngồi. Rồi trong khi mình ở đây mình tu nguyên ngày thì các anh Phật tử tuần nào cũng lên Tây Thiên, bất kể trời đông giá lạnh, các vị cũng đang ở cõi Phật trang nghiêm. Vậy thì cái quan trọng là gì? Muốn có công đức trang nghiêm đó là cái tâm của chúng ta đã làm bằng tất cả chưa? Bây giờ nói tới chữ trang nghiêm nha. Trong kinh nói trang nghiêm có 3 thứ. Một là quốc độ trang nghiêm, hai là Phật trang nghiêm, ba là Bồ Tát trang nghiêm. Ví dụ bây giờ cái chánh điện của mình, cái chánh điện mình sạch sẽ ngăn nắp từ trên bàn Phật xuống cho tới mọi thứ, bước vô đây cái mình cảm nhận gì? Trang nghiêm. Thì cái đây là cái gì? Quốc độ trang nghiêm. Quốc độ trang nghiêm. Rồi bây giờ thầy trụ trì hay tất cả các vị thầy trụ trì là cái người sắp xếp hướng dẫn, thì thầy đó thầy thích nhẹ nhàng thì tự nhiên cái chánh điện thầy cái chùa nó cũng nhẹ nhàng. Nhưng mà nếu ngược lại thầy thích màu sắc thì chánh điện nó sẽ màu sắc. Vậy thì Phật cái người chủ cũng phải trang nghiêm. Bây giờ mình đi vô một cái tiệm mình ăn á, cái tiệm mà trang trí sạch sẽ tao nhã cũng là mắt mình là thích rồi đó, nhưng mà quan trọng là ông chủ nữa, rồi kế đến là người làm. Vô trong đó tiệm thì đẹp mà ông chủ với người làm không dễ thương, tới nữa không? Không tới nữa. Thì đó cũng như thế, chữ trang nghiêm á không phải là nó sạch sẽ không gọi là trang nghiêm, mà nó phải trang nghiêm ở ba phương diện: quốc độ trang nghiêm, Phật trang nghiêm, Bồ Tát trang nghiêm. Phật là chỉ cho chủ, Bồ Tát là chỉ cho những người sống chung. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, bây giờ Phật tử ở xa người ta tới đi, người ta nghe tới chùa, người ta quý thầy trụ trì, người ta tới mà Bồ Tát cũng trang nghiêm tức là những người service trong chùa không dễ thương, thì có thể ta lỡ ta mua vé ta tới, ta ráng ta cắn răng ta chịu đựng ta ở 4 ngày 5 ngày rồi về xong rồi ta bye bye luôn. Ta nói sao ở đây thì quốc độ trang nghiêm, Bồ Tát trang nghiêm mà ông Phật không trang nghiêm, hay là ông chủ, hay là ngược lại ta nói ông chủ trang nghiêm, quốc độ trang nghiêm mà Bồ Tát không trang nghiêm. Cho nên khi mà mình đứng lên mình nói Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư hòa thượng, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Giờ mình trang nghiêm là sao? Không phải anh trang trí nó đẹp không. Chữ trang này là trang trí, chữ nghiêm này là làm đẹp. Mình trang trí mà mình làm đẹp, nhưng mà trong cái đẹp đó, nó toát lên được cái sự thanh tịnh. Cho nên trong này mới nói công đức trang nghiêm. Công đức thì ai cũng có đó, nhưng mà trong công đức đó nó có sự tu tập, nó có trang nghiêm không? Cũng giống như bây giờ mình nấu một cái món ăn cho người ta, mình múc lên một cái tô mình đưa, thì cái hình thức là có đưa tô đó, có đưa tô thức ăn đó. Nhưng mình nhìn cái tô và ta nói trời ơi, nấu làm sao mà nhìn cái tô thấy thèm, múc làm sao mà nhìn cái tô muốn ăn. Cũng là một cái tô đó, nhưng mà hai cái tô thức ăn đó mà mang lên là người ta cảm nhận được cái tâm mình có trong đó không. Nó nói rồi cũng như vậy, cũng mình cũng có người cũng đắp cái y vậy đó, nhưng mà người ta đắp lên thấy nó uy nghi, nó trang nghiêm. Cái người đắp lên nhìn như cái mền nó quấn vậy. Vì sao? Đắp cho có, đắp mà không có để tâm vào đó. Rồi cũng có người xếp một cái lá y, nhưng mà nhìn xếp cái lá y thấy đầy đủ cái sự, cái tâm ở trong đó. Nhưng mà có người cũng xếp cái lá y đó mà không có đủ cái đó. Cũng có người để một quyển kinh, xếp một cái ghế kinh, nhưng cái ghế kinh đó nhìn có một cái sự ngăn đó. Đó, cũng làm đồng thời làm hương đăng, cũng cầm cây chổi quét, cũng rút chân ngang, làm bao nhiêu việc, nhưng mà vừa đi cái lư hương méo xẹo. Bởi vì sao? Làm xong rồi không có chỉnh. Trước khi làm không có ngó người ta sắp trước đó, người ta sắp làm sao. Hoặc là mình nghĩ có thể người trước người ta để cái lư hương nó chật, bây giờ mình làm xong mình phải làm sao cho nó đúng. Cho nên mình chưng một cái dĩa trái cây cũng vậy. Thường á, đi mua trái cây về mình không có rửa, rửa thì nó sẽ bị thối nước. Mình lấy giấy mình lau, lau xong rồi mình phải lột những cái nhãn, những cái sticker nó nằm ở trên cái trái đó đó. Rồi khi mình để cái từng cái trái vô, mình phải lựa lớn cho, nếu mà những cái cỡ kích nó giống nhau, để chi, để cái lớp thứ nhì nó không có lõn chọn, nó không có chổi với nhau. Ví dụ cái trái này nó nhỏ, tự nhiên có cái trái bự, để cái trái thứ hai lên chồng lên là nó lăn. Thì người ta nhìn cái dĩa trái cây mình chưng thì người ta cảm nhận được, đấy cũng đồng thời là làm. Cho nên cuộc sống này ai cũng làm hết trơn á, nhưng mà làm bằng cái tâm hay là làm lấy có, hai cái đó nó khác. Mà làm bằng lấy tâm thì ta gọi là gì? Công đức trang nghiêm. Thưa đại chúng á, trong vô lượng vô số thế giới này, tất cả Phật đều có cõi của mình hết. Thì ở trong trời sống này chúng ta đều có cõi. Thí dụ bây giờ sáng nay, tối nay, quý vị cuối tuần quý vị đi chùa đây, cõi Phật trang nghiêm. Sáng thứ hai đi làm thì vô trong hãng của mình á, thì cũng là một cõi Phật trang nghiêm. Trên đường mình lái xe cũng là cõi Phật trang nghiêm. Mình lái xe làm sao mà người ta cảm, người ta, mình nó thể hiện được cái tinh thần của một người Phật tử lái xe. Thí dụ vậy. Cho nên mình treo cái xe, cái tượng Phật ở trong xe đó đó, là cũng một sự nhắc nhở mình chánh niệm trong khi mình lái xe. Cho nên bốn là vì thu giữ công đức trang nghiêm của các đức Phật. Bất cứ ở đâu cũng phải cần sự trang nghiêm. Ví dụ cái bếp, làm xong rồi cũng phải lau dọn gọn gàng sạch sẽ. Thì người ta bước vào cái bếp người ta thấy sạch sẽ, người ta mới xin lỗi mình đi, cái tâm lý mình thôi. Rửa cái ly mà mình cầm lên, mà mình trước khi uống nước mình nhìn cái ly nó không sạch là mình giận rồi, cái là phải đi rửa lại. Thì cái đó mỗi người mình lấy một cái trách nhiệm ở đâu rồi, mình phải trước khi mình rời chỗ đó mình phải làm cho nó gọn sạch lại. thì tất cả việc làm đó tuy nó nhỏ lắm, nhưng mà nhìn nó lâu ngày, nó đi vào trong cái khuôn khổ, thì tự cõi đó là một cõi Phật trang nghiêm. Đại thừa đó, đại thừa đó, một lời nói của mình mà nó làm cho người ta vui vẻ, người ta xóa tan đi cái giờ phút căng thẳng, đó là lời nói của đại thừa. Nhưng mà có nhiều khi lời nói rất tiểu thừa, nhưng mà ta nghe xong rồi là bao nhiêu những cái trận cuồng phong nóng tức người ta nổi lên, thì lời nói nó cũng nặng ký lắm đó. Cho nên bây giờ mình thấy đó là bốn việc. Ở đây mình nhớ nha, kinh này kinh là Đại Thừa Tứ Pháp, tức là bốn pháp của bậc Đại Thừa. Thì cứ nói bốn việc, bốn việc, bốn việc vậy đó. Mà mình nghe mình thấy đâu có cái gì ghê gớm đâu, mà nó không có liên hệ tới những cái từ mà chúng ta suy nghĩ trong đầu. Nhưng mà thật là Đại Thừa. Rồi, trời lại thỉnh cầu nói rằng: Thiện tai, tôn giả, Bồ Tát với Pháp thường cần không tham tiếc. Chữ thiện tai á là mình nói theo tiếng Hán, còn nói là tiếng Việt á là lành thai, tiếng Phạn là sa thú, sa thú. Ở bên chùa, các chùa Nam Tông á, thì người ta, các Phật tử thường hay dùng cái từ đó. Thí dụ như nói là sau buổi giảng, cái thầy giảng sư thầy mới nói: cuối cùng xin chúc cho tất cả bà con Phật tử thân tâm an lạc, tinh tấn tu hành cho đến ngày thành đại quả, đã chứng quả Phật gì đó. Cái thì các vị mới nói hai tiếng: sa thú, sa thú, lành thai. Thay vì mình nói ba lần sa thú, nhưng mà mình nói hai tiếng bằng hai lần bằng tiếng Phạn, và một lần bằng cái tiếng Việt Nam của cái ngôn ngữ của mình sử dụng. Thì trong Phật tử, nếu mà mình ở các chùa Bắc Tông, thì mình thay vì mình sa thú, mình làm gì? A-di-đà-phật. Thì bây giờ trong này nó thiện tai, trong phim Tàu nó đánh ta chết cái rầm của cái chắp tay, thiện tai, thiện tai. Cái này phải xét lại nha. Tôn giả, chữ tôn giả là gì? Tôn giả là cái tiếng chúng ta phiên âm, là chúng ta đọc lại bằng tiếng Hán, đọc là tôn giả. Giả là người, tôn là tôn quý. Người tôn quý gọi là tôn giả. Từ tiếng Phạn là Ariya. Thường thường là ở bên Ấn Độ, các cái nước á, người ta có một cái từ để người ta gọi các vị tôn quý, Ariya. Thì tiếng Phạn Ariya và người Hoa đã dịch là tôn giả. Chúng ta gọi là người đã có bậc đại trí, đại đức, gọi là tôn giả. Đó là một cái tiếng xưng hô cao quý để mình gọi các vị mình kính. Cũng giống như chúng ta gọi Thế Tôn vậy đó. Thế là thế gian, tôn là tôn thờ. Thế gian tôn thờ gọi là Thế Tôn. Ở đây tôn giả tức là thánh giả. Bồ Tát với Pháp thường cần không tham tiếc. Thì lúc này ông mới đưa ra một cái hình ảnh của một người. Như trước đây, do vì thi khí Phạm Vương với quyến thuộc diễn thuyết bốn pháp của đạo Bồ Tát, nguyện vì con và tất cả chúng sanh trong hội nói lại nghĩa này. Thì ông thiên tử Thiện Thắng, ông mới nói có một vị Phạm Vương tên là Thi Khí. Thưa đại chúng, chữ Phạm Vương là để chỉ cho cái vị mà chúng ta thường gọi là Đại Phạm Thiên Vương hay là Phạm Thiên. Tất cả những cái từ đó đều chỉ cho một người thôi. Mà theo cái tín ngưỡng của Bà La Môn á, thì người ta gọi phải cái vị Phạm Thiên này là một người, một cái đấng tạo sáng chế, sáng tạo, một cái đấng mà tạo tác ra con người và mọi vật. Còn đối với Phật giáo á, thì Phạm Vương là một vị ở trong cõi trời, mà vì ở cõi trời cho nên vẫn còn sự luân hồi sanh tử. Ở đây ai đi Thái Lan chưa? Ai đi Thái Lan mà đi dọc bên đường Thái Lan có thấy xa xa ở ngoài đường á, có một cái bàn thờ, có một cái tượng bốn mặt, có thấy không? Thấy không? Tượng đó đó chính là tượng của Phạm Thiên đó. Tượng đó là Phạm Thiên đó. Vì người Thái Lan á, họ ảnh hưởng cái truyền thống thờ Phạm Thiên. Mà Việt Nam mình á, ở dưới quê á, người ta đặt một cái bàn thờ bằng một tấm gạch, ở dưới có một cây cột, nhớ không? Có cái bàn cái lư hương ở ngoài trước cửa, không có để bài vị, không có để tượng gì hết á. Có khi đó là bằng một cái tấm gạch đỏ, gạch tàu á, rồi để trên cái miếng cái cục cái cột, rồi cái lư hương, rồi lâu lâu bẻ bông trang rồi lên cúng đó, phải không? Đó là bà ông thờ ông Thiên đó. Ai ở dưới quê mới có cái hình ảnh này nha. Thì ở dưới quê thờ cái bàn đó là kêu thờ ông Thiên. Thì ông Thiên đó chính là Phạm Thiên này đây. Và người Thái Lan thờ tượng bốn mặt đó, mà mỗi mặt đều có hai cái tay đó, mà người ta rất tin tưởng cái tượng đó. Người ta nói đó thì tượng đó chính là Phạm Thiên. Bây giờ hôm nào quý vị có dịp á, mà coi lại mấy cái bức hình cuộc đời Đức Phật á, mà phải coi mấy cái bản vẽ của Thái Lan, của Cambodia, của Miên, của Lào rồi đó. Đọc lịch sử Phật mà tới cái hình ảnh mà chư thiên xuống thăm Phật á, đều vẽ hình ảnh một vị trời bốn mặt cầm có hai tay chấp đứng trước Phật. Đó là tượng trưng cho các vị ở cõi trời Phạm Thiên. Thì cái vị Phạm Thiên này có tên là Thi Khí. Vị này ở một cái cõi trời sơ thiền cõi sắc. Như trước đây, do vì Thi Khí Phạm Vương với quyến thuộc diễn thuyết bốn môn pháp của đạo Bồ Tát, tức là ngài nhắc lại cái chuyện này mà hôm nay xin Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nguyện vì chúng con trong hội nói lại nghĩa này. Văn Thù Sư Lợi nói rằng: nghe tuệ, nghe tuệ. Cái bản tiếng Việt này dịch á, nghe tuệ là gì? Là tại dịch từ cái chữ đế thính, đế thính. Hồi xưa các vị mà người ta muốn chữ đế là gì đúng không? Chữ đế là kỹ, xét cho kỹ là chân lý, cho nên gọi là đế. Đế là chân lý, là cho kỹ. Thính là nghe, nghe cho kỹ, gọi là đế thính. Các vị nào mà ta, các vị hòa thượng sắp sửa đem đi an táng, đi thiêu hay đi chôn vậy đó, thỉnh một hòa thượng tới đứng trước cửa, đứng trước cái quan tài của cái vị hòa thượng mà mất á, mới cầm cái thủ xích là cái cục gỗ nhỏ nhỏ cầm tay nè, gõ vô quan tài: thượng tọa, thượng tọa, đế thính, đế thính, nghe cho kỹ, nghe cho kỹ. Thì ở trong này cái bản dịch tiếng Việt không gọi là nghe kỹ, nghe kỹ, mà dịch là nghe tuệ, nghe tuệ. Tại sao? Tại sao nghe tuệ? Nghe bằng trí tuệ, chứ không phải nghe phải chùm phải chán như kiểu mình. Không phải nghe rồi phán đoán, nghe rồi tức giận, nghe rồi buồn phiền, mà nghe bằng sự suy nghĩ. Thưa đại chúng, trong Phật giáo mình có ba cái chúng ta gọi là tam tuệ học. Tam tuệ là gì biết không? Văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ, mà chúng ta thường hay gọi là văn tư tu. Nhưng mà thật sự văn tư tu là mình nói gọn, rồi mình mới nói là văn tư tu tuệ. Chứ đúng, nếu mình nói đúng chữ phải là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Tại vì nghe phải bằng trí tuệ, thì tư duy bằng trí tuệ và tu hành thực hiện bằng trí tuệ, gọi là tam tuệ học. Nghe tuệ, nghe tuệ. Tư duy tuệ, tư duy tuệ. Nghe rồi suy nghĩ nha, nghe bằng trí tuệ và hãy suy nghĩ bằng trí tuệ. Đang vì ngài nói, thiên tử, đang vì ngài nói là tôi. Đang vì ngài nói đây chứ tôi không nói. Nếu ngài không có hỏi tôi không có nói à. Tôi đang vì ngài nói đây. Thiên tử, Bồ Tát Ma Ha Tát cần phát bốn loại tâm vui ý tăng cao thượng. Bồ Tát cần phát bốn loại tâm. Tâm làm gì? Làm cho mình được vui ý cao thượng. Thưa đại chúng, cuộc đời chúng ta có nhiều cái vui lắm, nhưng mà có những cái vui nó bình thường. Ví dụ mình thấy người ta té gãy chân cười, ví dụ nghe người ta thất bại làm ăn cười, hay là mình nói một câu chuyện vui bình thường. Tất cả những cái vui đó đều không phải là cái vui cao thượng. Mà muốn vui cao thượng là mình làm được những, hoặc là mình thấy người khác người ta thành tựu mà mình vui, thì cái đó mới gọi là vui cao thượng. Thật ra mình nói vậy không có nghĩa là mình sai nha, nhưng mà chúng sanh mình hằng ngày mình vui bình thường. Ví dụ cho mình ăn ngon mình cũng vui, lâu lâu ai cho mình cáo đẹp cũng vui, người ta đi ngang mình ta nói trời bữa nay chị đẹp nha, đây là vui. Thì cuộc sống mình, cái chuyện mình vui đó là chuyện bình thường, không có gì sai hết á. Người ta đi đâu người ta nhớ mình cũng vui. Tất cả những cái đó đều là vui hết. Nhưng mà cái vui đó nó ngược lại với cái vui mà của một người mà cái tâm có tư duy, có nhìn cái đẹp khác hơn. Ở trong này mới nói Bồ Tát Ma Ha Tát cần phát bốn loại tâm vui ý tăng cao thượng. Thật ra thì mình thấy gì mình cũng phát tâm hết á, nhưng mà ở đây hôm nay mình là phát tâm để làm gì? Để mình vui một cách cao thượng. Bây giờ thế nào là bốn? Gọi là thu giữ tâm của tất cả chúng sanh, gọi là nhiếp chúng sanh tâm, nhiếp nhất thiết chúng sanh tâm. Thật ra Phật á, biết hết tất cả tâm niệm của chúng sanh, cho nên á, Phật độ chúng sanh dễ lắm. Còn mình bây giờ á, biết tâm niệm của chúng sanh sao mình khổ. Tại vì thí dụ bây giờ mình sống trong một ngôi nhà, mình có 5 đứa con mà tâm ý nó là 5 thứ, 5 đứa là 5 kiểu tánh. Mà nếu mình mà biết được hết tâm tánh của 5 đứa con mình vui không? Vui. Nếu mà cho dù cái đứa đó nó kỳ cục cũng được, nó không sao hết á. Quan trọng là mình biết được cái tâm của nó. Để làm chi? Để mình có thể nhiếp phục được nó. Thí dụ như mình nói 2-3 câu thôi mà mình thấy nó cái mặt của nó khác là mình biết rồi đó. Rồi thằng này là nó hay nổi nóng kiểu đó lắm, mà mình nói nhiều đó đủ rồi, nói nữa là ăn lát mẹ con có chuyện á, ngưng ngay đó. Nhưng mà cái câu chuyện này á, có thể đi qua đứa thứ nhì mình nói nhiều hơn. Hoặc là có những chuyện, nếu mà nói về cái chuyện làm ăn, nói với đứa này, nói về chuyện gia đình, nói với đứa kia. Tại vì có những đứa nó thông cảm mình mỗi cách, và có những đứa nó đặc biệt là nó thích thú về mỗi vấn đề mình nói với nó. Thí dụ như nếu mà mình gặp cái người đó, có những người người ta thích nói chuyện thời sự, có những người người ta thích nói chuyện Phật Pháp, thì mỗi người người ta có một cái thích khác nhau. Mà nếu mình hiểu được người ta, mình tới với người ta nó dễ. Cho nên á, mình làm sao mà mình thu giữ được tâm của tất cả chúng sanh, thì đây là một cái mình phát cái tâm vui. Vui lớn là khi mình hiểu được, mình thu nhiếp được cái tâm của chúng sanh. Quý vị có đọc kinh Pháp Hoa đó, nhớ là lúc đó Đức Phật phóng quang, rồi trời đất rung chuyển vậy đó. Tất cả mọi người hoang mang không biết chuyện gì. Lúc đó Ngài Văn Thù Sư Lợi xem xét tâm niệm của tất cả chúng sanh, thấy tất cả mọi người cũng đang thắc mắc giống như vậy, cho nên đại diện cho tất cả mọi người hỏi. Thì bây giờ mình cũng vậy, nhiều khi vô trong một cái đạo tràng này, thí dụ đang ngồi bây giờ Pháp Hòa giảng một cái bài kinh gì đó, mình nghe mình không hiểu, mình cũng đang phân vân, không biết cái chị ngồi kế mình không hiểu người ta, không biết thầy kia hiểu không, mà thấy ông ngồi ông đồng ý, thấy biết cô kia có hiểu không, thí dụ vậy. Mình dò tâm niệm của chúng sanh. Cái thời hồi mình dò tâm niệm của chúng sanh, mình mới thấy rõ ràng á là mọi người không có hiểu gì hết, cho nên ngủ ngon lành. Vậy mà ông thầy ông cứ giảng nguyên thiên, ông tưởng đâu là ông giảng hay quá, đệ tử ngồi đồng ý. Tới hồi phát hiện ra, bắt đầu lên nói: thầy ơi thầy, cái bài kinh này thầy giảng đệ tử dưới nó không hiểu gì hết trơn á, bằng chứng là ông lớn ông nhỏ gì, mạnh ai nấy ngồi tâm niệm. Thí dụ vậy, mình dò xét tâm niệm. Thường thường đó, quý vị nấu món ăn gì mới đó, quý vị hay đi hỏi lắm không? Sao bữa nay món này tôi nấu ăn được không? Có mặn lạc gì quý vị góp ý cho tôi biết. Đi làm gì? Mình xét cái tâm niệm của chúng sao? Tại sao Đức Phật Ngài có thể nói hết tất cả những cái pháp? Mình mở bài kinh nào ra mình thấy cũng có đương cơ của một chúng sanh nằm trong bài kinh đó hết. Tại vì sao? Tại vì Phật là người biết tất cả tâm niệm của chúng sanh. Giống như có một lần Phật đi tới nhà ông Cấp Cô Độc chơi. Nói chữ chơi nó không đúng, Phật tới thăm. Thì khi mà đến đó cái thì ở trước ông Cấp Cô Độc đang rót trà mời Phật. Mà ở dưới phía sau nhà là tiếng của một người đàn bà nó chăng chát. Phật mới hỏi: ủa chẳng hay nhà của cư sĩ hôm nay có tiệc gì? Nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, nãy giờ con cũng giả bộ con cười nói để lấn át cái tiếng đứa con dâu con ở phía sau nhà. Con khổ với đứa dâu này dữ lắm, nó lấn át hết mọi người. Cái tiếng cười, tiếng nói của nó, cái tiếng bực bội của nó nghe chịu không nổi, mà giờ không ai trị nó nổi hết. Nếu mà sẵn hôm nay Đức Thế Tôn tới đây mà đủ duyên, xin Đức Thế Tôn cảm hóa nó giùm con. Phật mới nói: thôi ông mời cô lên đây đi. Phật mời cô lên. Phật mới nói: ở trên đời này có 7 loại vợ. Bây giờ Như Lai sẽ nói 7 loại vợ cho con nghe, để con chọn cho con là loại vợ nào. Có loại vợ như mẹ, có loại vợ như chị, có loại vợ như giặc cướp. Nói một lô 7 loại vợ vậy. Đụng cái nào của cổ tự cổ biết chứ. Nhưng mà tại sao Phật nói được? Tại vì Phật biết tâm niệm của người nữ. Tại sao Phật có cái chuyện gọi là đặt để ra 8 cái pháp bát kính? Hay là Phật nói là: ồ người nữ chỉ đi tu được một lần mà không được đi tu lần thứ nhị? Hay là tại sao bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề là di mẫu, là người nuôi Phật, có công nuôi Phật, mà khi bà đến Phật lại từ chối không cho bà đi tu, để bà phải đi bộ với 500 thể nữ mà chân chảy máu đi tới tịnh xá mà nhất định không cho tu, rồi ra ngoài đứng khóc sùm ở ngoài đó? Phật biết hết tất cả tâm niệm đó. Hay là tại sao Phật lại ăn cái chén cháo nấm của ông Thuần Đà là ông thợ rèn, mà không hề nói cho đại chúng biết là tôi ăn nhầm cái chén nấm độc của ông Thuần Đà? Tại vì Phật biết cái nhóm đệ tử mình đó, nó hay a vua, nó ăn hiếp người khác lắm. Bây giờ tôi mà tuyên bố ra mà tôi ăn nhầm cái chén cháo nấm này, nó nghe nó nhào vô nó mần thịt ông Thuần Đà đó, để nó lấy tiếng là nó binh Phật, nó binh sư phụ. Không nói. Tại vì Phật biết được thủy chung trước sau ngài cũng phải mất. Nhưng mà ông Thuần Đà hoàn toàn ông không có một cái ý xấu nấu cái chén cháo nấm này cho Phật. Chẳng qua là ông thiếu, không có hiểu về các cái tính chất của nấm, cho nên ông lỡ ông hái nhầm cái nấm độc nấu cháo cho Phật dùng bằng tất cả tâm thành của ông. Thì bây giờ trước sau Phật cũng mất, đã ăn rồi và biết chén cháo nấm mà vẫn ăn, là vì đây là lòng của ông. Không ăn cũng chết. Mình ăn cho một người đệ tử cuối đời, một người cư sĩ cuối đời được hoan hỷ, mà không nói là bởi vì đệ tử mình chưa. Nếu mà bây giờ mà Phật nói tôi lẽ ra chưa đi đâu mà ăn nhầm cái chén nấm độc này, cho nên Như Lai chết trước 3 tháng, chắc có lẽ là ông Thuần Đà vô sử sách rồi đó. Và Phật không nói. Rồi cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là chẳng những như vậy mà Đức Phật còn nói một câu để mà làm cho ông Thuần Đà được cái sự thương quý của người khác. Trong đời của tôi có 2 bữa ăn đáng quý, đáng nhớ. Một là chén sữa cứu mạng của cô Sujata khi tôi tu khổ hạnh. Hai là chén cháo nấm cuối đời của ông Thuần Đà. Nói vậy là ai dám nói ông Thuần Đà gì nữa phải không? Thật ra là tại sao Phật nói được những điều đó? Vì Phật hiểu tâm niệm của những người đây hết. Cho nên nhiều khi á, trong một cái buổi chung này, mình biết có mỗi người tâm niệm, một cái lời nói của mình ra nó phá được, nó mở được cái gút cho người này, nó mở được cái gút cho người kia, mà không hề tuyên bố cho ai biết tôi đang nói cái gì với ai. Nhưng mà tâm niệm của họ, suy nghĩ gì, họ đang đã từng có những cái nghi ngờ gì, tôi biết, tôi nói để mở. Pháp Hòa nghe kể là có lần sư ông là Mai có một thầy thắc mắc một cái chuyện gì đó mà không lên hỏi sư ông. Thì cái bữa đó trong cái buổi giảng, sư ông biết được cái thầy đó đang thắc mắc, xong lên giảng, giảng lại một cái lần nữa cái bài giảng đó. Giảng xong chưa xong, ông xong hỏi một câu chung chung vậy thôi, hiểu chưa? Muốn nói thầy đó đó, tại vì biết người đó đang ngồi đây. Thế là bây giờ mình nghe, thí dụ trong đạo tràng đây nghe, có người thắc mắc chuyện này, có người thắc mắc chuyện kia, người thầy lên biết hết rồi. Tôi biết mọi người ngồi đây, mỗi người một cái tâm niệm. Và tôi giảng cái bài giảng này như một cái master key, mở hết các cái nút. Cho nên mình tu á, mình sống mà mình hiểu được tâm của người khác á, mà mình hiểu bằng cái tâm họ lại để làm gì, mình để mình nhiếp hóa họ, thì cái này là vui lắm. Cho nên mới gọi là thiện tri thức đó. Nhớ nha, chữ tri là gì? Đó. Tri là biết người đó, thức là hiểu người đó. Nếu mình biết cái người đó như thế nào, trong cái tâm niệm nhẹ nhàng, mình giúp họ mà mình không nói. Thí dụ như chuyện Lưu Bình Dương Lễ vậy đó. Khi mà mình cứu được người bạn của mình không hề nói vợ của mình là ai, mình đã giúp cho họ như thế nào. Nhưng mà khi cái người đó đã hoàn tất công việc học hành thì mới nói cho người đó biết, đây là vợ của tôi. Thí dụ vậy. Cho nên mình hiểu được cái tâm của người khác á, để mình giúp đỡ họ, mà mình thấy họ đã hoàn tất được cuộc đời của họ hay là cái sự việc của họ, mình sẽ vui. Mà trong cuộc đời của mình ít nhất cũng phải một lần đã làm như thế, chứ đừng nói là đã nhiều lần. Cho nên trong này mới nói là thu giữ tâm của tất cả chúng sanh, nghĩa là nhiếp phục, mình thu nhiếp được tất cả tâm của chúng sanh. Nhưng mà cái chữ thu nhiếp này Pháp Hòa chỉ nói là không phải là mình thu nhiếp để mình thống lãnh họ, mình hạch sách họ mà làm khổ họ, không phải vậy. Mà hiểu họ để mình trang rãi cái tâm. Cho nên trong này mới gọi là phát tâm vui cao thượng, đưa cho cái mình phát cái tâm mà vui ý cao thượng, là trong đó có một cái là mình thu được cái tâm của chúng sanh. Thứ hai là thành thục tâm của chúng sanh. Đó, quý vị thấy không? Hồi nãy là mình hiểu tâm, thì bây giờ mình làm gì? Mình thành thục cho họ. Chữ thục là gì? Chữ thục theo nghĩa là cho nó chín mùi. Mình thành tựu được, mình thành tựu được cho nó thuần thục cái tâm của mỗi chúng sanh. Có những cha mẹ rất là giỏi, biết đứa con của mình đó là cái thứ háo thắng, cho nên từ nhỏ tới lớn hiểu nó như vậy, cho nên đó, tìm mọi cách trong cuộc sống hàng ngày làm sao điều phục cái tâm háo thắng của đứa con đó. Bây giờ đứa con nó khôn lớn lên người thì cha mẹ mới tâm sự, nói bây giờ mà nó được như vậy là hồi xưa tụi con cũng khổ dữ lắm. Tại vì cái đứa này nó háo thắng lắm, mà từ nhỏ mình thấy được cái tâm đó, cho nên lúc nào cũng không muốn nó sống bằng cái tâm đó, và tìm mọi cách. Giống như một người thầy á, thấy đệ tử của mình giỏi nhưng mà từ nhỏ là không có khen. Tại vì sao? Khen quá thì sợ người đệ tử đó sống bằng cái bản ngã đó. Nhưng mình nhớ là
không có khen nhưng mà cũng không có nghĩa là mình chê nó thậm tệ. Lâu lâu cũng có khen và lâu lâu cũng có nhắc nhở. Con nít ở đây á, nó không có giống mình hồi nhỏ Việt Nam mà cha mẹ nói cái gì á, mình cũng gọi là như, thí dụ mình có nói trời ơi bữa nay ba tôi cũng la tôi một trận, thì cái chữ la của mình á nó đơn giản bình thường lắm, mà nói xong rồi là mình vẫn là con của ba mẹ, mình không có giận hờn. Mà con nít ở đây nó khác à, mà nó cảm nhận cái chữ la của mình á là ghê gớm lắm á. Pháp Hòa bị mấy lần rồi đó. Chơi bây giờ mỗi lần mà mấy ông nhỏ Hòa nói gì, nhắc nha, không có la nha, cái này nhắc à. Thì Pháp Hòa nói là tại vì mình sống ở cái xứ này nè, con cái của mình nói nó không có hiểu là mình nhắc nhở, mình dạy dỗ, mà cái gì nó cũng cảm nhận là cái sự la trên. Giờ sau này bây giờ mấy thầy lớn, cho dù từ nhỏ lớn mình, sau một vài lần là mình thấy cái thái độ là mình hiểu rồi. Cho bây giờ Pháp Hòa mỗi lần nói gì nói, đây là thầy nhắc nha. Thậm chí mình giao cho một cái việc gì rồi mình nói xong rồi phải chắc chắn hiểu bằng tiếng Việt, hiểu bằng tiếng Anh. Đó, như sáng Pháp Hòa dạy ông nhỏ lên tụng cái gì cúng xuất sanh vậy đó, đọc cho nghe rồi mình nói tụng vậy, lên làm y như cũ. Rốt cuộc nãy giờ mình nói vậy nó có hiểu đâu. Nó không hiểu mình nói gì, hay là nó hiểu mà nó không hiểu hết thì sao, hỏi hiểu không? Dạ mô Phật, cũng gật gù vậy mà lên làm y hệt, nó không có làm gì khác hết. Đó, nhưng mà kể lại cái chuyện cũ đó, thầy Đức Tạng có một bữa ông ở Tây Thiên mà mình đang bận cái dưới này công việc, ở suốt cả ngày trở nên vậy. Hôm sau cái ông lái xe về, ông gọi ông nói, thầy ơi con về. Cái mình nói lẫy á, ngày hôm qua bận quá không về, bữa nay về làm gì, ở chỉnh luôn đi. Vậy hả, thôi để con lên lại. Ổng cúp cái phone rồi ổng quay xe ổng lên Tây Thiên lại luôn. Thì quý vị nhớ là ở đây mà mình nói lại là coi như là xong rồi đó. Cho nên á, có nhiều bậc cha mẹ lên tâm sự. Và những cái khóa tu mà có các em mà cha mẹ đi theo đó, mình thường tổ chức những cái buổi pháp đàm cho cha mẹ ngồi lại nói những khó khăn với nhau. Và hầu như tất cả cha mẹ đều cùng một cái khổ, cùng một cái khó khăn. Tại vì ngày xưa cái đời sống của mình ở Việt Nam, cái cách nói chuyện của mình nó khác lắm. Thậm chí mình nói trời ơi bữa nay ông già tôi, ông dũa tôi một trận, ông chửi tôi một trận. Mấy cái chữ đó mình nói xong rồi là nó bình thường, không có gì trở ngại hết đó. Nhưng mà ở đây mà con nít mà nó xài mấy cái chữ đó là coi như nặng dữ lắm. Giống như cha mẹ mà nói mẹ ghét con ghê á, cái câu đó đó nó ở trong đầu đứa nhỏ đó tới lớn luôn. Đây, mới ngày hôm qua hôm kia đây, có một hai vợ chồng lên nói chuyện với Pháp Hòa. Ngày hôm qua cái cô cũng tâm sự, cô mới nói hồi nhỏ đó cô thấy ba của cô đánh mẹ của cô. Và từ nhỏ tới lớn là cổ rất là ghét đàn ông. Là vì trong đầu cổ chỉ một hình ảnh thôi, là người đàn ông rất là tệ bạc. Cho nên bất cứ lúc nào cô tiếp xúc với một người nam là cô không thoải mái. Và cô lấy cái kinh nghiệm của cô, và khi cô trở thành một nhà giáo, cô đi dạy học, thì cô gặp các phụ huynh là cô nói là lấy cái kinh nghiệm của tôi và đừng bao giờ để cho những đứa nhỏ nó nghe thấy những cái gì mà bất thiện từ cha mẹ hết. Vì vậy cho nên á, mình hiểu được cái tâm của chúng sanh. Cái người thế gian họ hiểu tâm người khác á, có thể họ không có tu tập, họ không có chuyển hóa. Hiểu tâm người khác để chi? Để chọc ghẹo, để cười chê, để hại người ta. Nhưng mà không, đối với cái người phát tâm đại thừa, phát cái tâm đại thừa thì hiểu được người khác để làm gì? Để thành thục cho họ. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ đại chúng về chùa, đại chúng hiểu cái tâm của Pháp Hòa là không có gì hơn là chỉ muốn tu học, muốn là tất cả mọi người trong chùa thuận hòa, vui vẻ, hợp tác, hỗ trợ với nhau trên đường tu tập. Ví dụ quý vị hiểu được cái tâm của Hòa vậy đi, mà quý vị sống bằng cái tâm đó. Ví dụ lỡ cái người kia nói mình một câu rất nặng, thôi hỷ xả nghĩ, thứ nhất nếu nhỏ
thôi kệ, như con mình nó lỡ lời. Nếu người kia lớn hơn, thôi kệ, đáng cha mẹ mình lỡ lời. Rồi nếu người kia bằng với mình, không, thôi bạn bè đôi lúc nóng nảy. Thí dụ mình là nghĩ như thế nào để mình xả bỏ được cái đó? Vì sao mình làm được việc đó? Vì mình muốn ông thầy trụ trì, người thầy của mình họ vui. Cái mình hiểu được cái tâm của người đó thì mình thành thục được cái tâm của người đó. Có những người, người ta có cái tâm nguyện, cho nên có những vị đến Pháp Hòa nói bây giờ muốn nửa 100 tuổi già Pháp Hòa lo. Nếu mà thật sự thưa đại chúng, nếu nói về vô thường, biết chắc Pháp Hòa sống hơn người đó mà lo cho họ. Nếu mình nói vô thường, mỗi người ai chết trước ai chết sau không nói được. Điều thứ hai, biết lúc đó Pháp Hòa có nhà không. Điều thứ ba, biết lúc đó vị đó mất đi rồi có ai tin cho mình biết không, vân vân. Nhưng bây giờ cái tâm nguyện của họ như vậy, Pháp Hòa cũng hứa, và Pháp Hòa nói là Pháp Hòa sẵn sàng, nhưng mà lúc đó phải tùy duyên. Và bác, cô phải để tất cả những chi tiết, cái ý nguyện của mình cho cái người mà thân với mình, để lúc đó họ kiếm mình để mình làm tròn cái tâm nguyện của người đó. Có những Phật tử tận ở bên Âu Châu, bên Úc Châu, có cái tâm là muốn nửa khi mất là đưa về Tây Thiên thờ, thích cái niệm ân đường. Ngày hôm qua mới nói với Pháp Hòa, nói trời ơi giờ con muốn vậy mà không biết nữa mấy đứa con nó chịu không. Tại vì nhiều khi nó nói xa xôi. Hai vợ chồng con cũng bàn với nhau rồi, nói thôi kệ, tâm nguyện của mình như vậy, còn mai mốt tùy hỷ các đứa con. Còn nếu như mà nó, mình có gửi cúng dường gì đi nữa thì được, không được coi như mình cúng cho chùa. Còn cái tâm nguyện của mình muốn, nhưng mà chưa chắc lúc đó con cái mình nó thuận là gì, có thể quá xa xôi, nó muốn đi thăm cũng khó, ví dụ vậy. Thì tất cả những tâm nguyện của mình, người khác hiểu được, người khác làm cho cái tâm mình được trọn. Cho nên thu giữ tâm của tất cả chúng sinh, thành thục tâm của tất cả chúng sinh. Cái thứ ba nha, tu tập tâm của tất cả căn thiện. Chữ căn là gì? Chữ căn là gốc rễ, chữ căn là rễ. Như vậy thì chúng ta đều có cái căn, nhưng mà ác căn hay là thiện căn. Ở đây tu tập để chúng ta phát triển cái thiện căn đó, tu tập tâm của tất cả thiện căn. Mình ai cũng có nóng tính mà, ai cũng có cái hạt cục lửa hết á. Nhưng mà nếu mình tưới cục lửa đó hoài thì lửa nó phật mỗi ngày. Nhưng ngược lại mình cũng có cái căn lành là tha thứ, bao dung. Nếu hàng ngày mình chánh niệm mình tưới cái đó. Cho nên á, tại sao á, mình tránh những cái môi trường xấu là tại vì mình biết mình chưa đủ năng lực. Mình phải gần môi trường thiện để cái môi trường thiện nó tưới vào cái hạt giống lành đó. Pháp Hòa ví dụ như á, mình trồng một cái cây nó còn non quá mà mình trồng ở cái chỗ đất sét, trồng ở một cái chỗ mà nó không phát triển được cái rễ của nó, hay là trồng một cái chỗ khuất nó không tiếp nhận được ánh nắng. Nhưng mà ngược lại có những loại cây trồng ở ngoài ánh nắng không đúng môi trường nó không phát triển tốt. Ví dụ như là lá lốp, cái lá lốp mình hay cuốn ăn đó, cái cây đó nó phải trồng ở bóng mát thì nó mới phát triển, còn nó ra nắng là nó hư, nó không sống nổi. Cho nên ở dưới mấy cái cây mà rậm rạp mà to, lá lốp rất là to, rất là ngon. Cho nên mình hiểu được cái giống, cái chủng tánh của nó như thế nào, mình tiến đúng với môi trường cho nó. Thì chúng ta đây cũng vậy. Pháp Hòa nói ví dụ như mình thích niệm Phật, nhưng mà mình có cái căn lành đó, nhưng mà ở một cái môi trường mà người ta không có làm cái điều đó. Bây giờ mình niệm Phật cái người ta đi ngang, tu dữ ha, có kiểu đấy, mai mốt quá lên chảnh nhớ kéo tôi nghe nhớ cho tôi nắm giặt áo nghe. Mà cái cách người ta nói nó không phải là người ta khuyến khích mình, mà nó có vừa có cái tính cách nó mỉa mai, nó làm cho mình khó chịu, cái thôi cất sầu chuỗi luôn. Cho nên nhiều khi mình muốn tu, nhưng mà cái môi trường mình sống nó không phải là cái môi trường cho người tu tập. Nhưng mà rồi, nếu chúng ta đầy đủ môi trường mà chúng ta không chịu tứ tẩm, căn lành nó cũng không phát triển. Có và ví dụ như mình là bây giờ nè, mỗi tối đều ai cũng có đủ 20 phút để tụng thời kinh mà không tụng. Chỉ đi chùa tụng thôi, còn về nhà không ai tụng kinh hết trơn. Thì làm sao cái căn lành mà tu tập này nó phát triển được. Cho nên không thuộc kinh là vậy đó. Đi tới đâu ai chấp tay tụng là ai, trời ơi, nhìn mình cũng lắm, tụng cũng dễ sợ lắm nghe. Mà tại vì sao có người tụng mình mình quạ theo. Nhờ bỏ mình ra mình là bắt đầu mình bơi vậy. Hồi xưa mà người ta muốn thử các vị mà lấy điểm mà về cái môn đó đó, ta thử cách đó, đó tập chúng lại hết. Rồi bắt đầu tụng cái đang đụng đưa microphone ngay cái vị đó đó, mà nếu cái vị đó mà tiếng họ vẫn thao thao lên là biết người này có điểm. Hồi đó mà đi mà thọ đại giới thì kheo đó là thi kiểu đó đó, thi hai thời công phu á. Thi luật, thi tỳ ni nhật dụng, tất cả bằng hình thức tụng hết. Ví dụ vô khai chuông mở nha, bắt đầu tụng tỳ ni nhật dụng thiết yếu. Rồi bắt đầu tụng bài kệ thứ nhất là tảo cái bài thức dậy buổi sáng đó. Rồi thỉnh chuông, rồi nghe chuông. Tụng khai chuông mở mà tụng, mà cái ông thầy mà ông giám khảo ông đang đi mà ông đưa cái microphone vô, cái người kia mà thấy người kia em vô nhìn cái pháp danh ghi đây nè, thấy không? Ta ví dụ như là giới tử ta tên gì vậy đó, phải không? Ghi điểm vô, không có điểm. Rồi lát qua thời tụng Lăng Nghiêm, lát qua tụng Mông Sơn Thí Thực, công phu chiều ví dụ vậy đó, mà tụng lên mà đưa cái microphone ngay ổng mà ông này ổng im ru là ổng coi như mất điểm đó. Rồi tất cả các cái bộ môn cộng lại, ngoài thi tụng kinh ra còn thi gì nữa, thi giáo lý, thi giáo lý căn bản, thi luật giới vân vân, rồi mới cộng điểm đủ thì mới cho họ giới, còn không đủ điểm là phải gửi người đó trở về. Cho nên ít có cái giới đàn nào mà ngàn giới tử đăng ký mà thọ đủ ngàn lắm, ít lắm, hầu như là không có luôn. Ít nhất cũng phải bị trả về mấy chục người, trong đó có những người vi phạm kỷ luật, hay là có những người họ không thuộc, không đủ điểm. Vô thi giáo lý họ không có điểm, thi luật giới họ không biết. Thí dụ vậy đó. Cho nên tu tập tất cả thiện căn, bây giờ thiện căn ai cũng có hết á. Quý vị nhớ cụ Nguyễn Du có nói, thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Cho nên tất cả mọi người đều có căn, nhưng mà căn lành hay là căn xấu. Và vì vậy cho nên tại sao mỗi ngày chúng ta phải giữ cái thời khóa của mình để nuôi cái căn lành của mình. Thôi và ví dụ như á, cái căn xấu của mình là làm biến, nhưng mà ngược lại mình cũng một căn lành là gì? Tinh tấn. Nhưng nếu mình ở trong chùa, sáng nào mình cũng dậy giờ đó, giờ nào mình cũng lên tụng kinh giờ đó, là nó nuôi mình hoài, căn lành nó phát triển hoài. Còn nếu như trường hợp mình ở nhà đó, có thể mình cúp cua nè, bữa nào siêng thì mình dậy tụng, không siêng thì mình ngủ tốt. Rồi có bữa mình tụng 9 giờ, bữa mình tụng 10 giờ, thật ra là hoàn toàn không có gì sai và tội lỗi. Nhưng ở cái trường hợp dưỡng cái căn lành tinh tấn của mình cho nó đều đặn, thì cái này nó hơi vậy, giống như cái cây bông vậy, bữa héo bữa tươi, nó chết thì nó không chết, sống thì nó không sống, nó cứ đèo đèo vậy đó. Ở đây nhiều khi người ta cho mấy cái trái dưa leo ngoài chợ bán, không ăn thì cũng còn được, mà mua thì không ai mua. Vì sao? Biết da nó nhăn hết rồi, nó chưa có hư héo, nhưng mà héo héo thì ai thì mua cho chi. Thứ tư là gì? Giác ngộ tâm của tất cả Phật pháp. Thưa đại chúng, ở đây là phát bốn loại tâm nha. Ở đây là tâm không nè: một là tâm thu giữ chúng sanh, hai là tâm thành thục chúng sanh, ba là tâm tu tập của căn lành, bốn là tâm giác ngộ tất cả pháp. Chúng ta có bốn thứ tâm mà cần phải vui với nó. Một là tâm hiểu được chúng sanh, hai là cái tâm muốn thuần thục cho mọi người, muốn giúp đỡ cho mọi người, ba là cái tâm nuôi dưỡng các căn lành, bốn là cái tâm giác ngộ Phật pháp.
Bây giờ mình, cái tâm của mình giác ngộ được Phật pháp, mình vui lắm. Và mình thấy hồi xưa mình sống rất là buông lung. Có nhiều vị mới nói bây giờ con hiểu Phật pháp, con tu rồi, con thấy người kia chưa chịu tu, con thấy tội nghiệp. Và nói hồi xưa trước khi mình tu mình y chang người đó đó, phải không? Thì bây giờ là mình lên được bậc thì mình thấy người kia này thôi, chứ không có gì đâu. Đừng có trách họ. Và đừng, nếu như á, Pháp Hòa mới giảng cái bài đó bên Mỹ đó, con người mình thường hay thấy ai mà làm gì không đúng hay gì, cái khổ gì mình đó hay sao, tội nghiệp. Nhưng mà mình quên nói cái câu thứ hai là phước nghiệp. Thí dụ như giờ nè, tuần nào cũng được đi chùa hết, đó là tội nghiệp hay phước nghiệp?
Phước nghiệp.
Một năm ăn 4 tháng chay, hồi xưa ăn 3 tháng thôi, tháng Giêng, tháng 7, tháng 10. Bây giờ mình là Phật tử, ăn thêm tháng nữa là tháng 4, tháng Phật đản, gọi là tứ hoạt chay. Một năm ăn được 4 tháng trọn vẹn là phước nghiệp. Như vậy con người mình ngoài tội nghiệp, nó còn có một cái gọi là phước nghiệp. Mà nếu mình thường xuyên tưới tẩm cái phước nghiệp thì lần lần cái tư tưởng tội nghiệp nó bị tiêu trừ. Ngày nào tôi cũng được đi chùa tụng kinh, hay là tối nào tôi cũng có thời gian tôi thắp nhang lại Phật, tất cả những cái đó đều là phước nghiệp của mình hết, không có phải tội nghiệp. Nghiệp là giữa việc làm mà chúng ta tạo thì nó thành tội, tội của cái nghiệp mình làm. Nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta tạo những cái phước thì đó là cái nghiệp của cái phước của cái nghiệp thiện mình làm. Nghiệp là có tốt có xấu, thế mà nếu chúng ta tạo nghiệp thiện thì nó thành cái phước của cái nghiệp đó. Ví dụ như ai động tới mình cái mô Phật thì cái này là phước nghiệp à. Còn nếu như mà mình đụng ai cái thằng quỷ, thằng gì đó, thì cái này đó, lâu ngày nó thành cái thuần thục không tốt. Nghiệp là thói quen, nếu chúng ta làm lành thì thành ra thói quen tốt, nếu chúng ta làm không lành thì thành cái thói quen xấu. Như vậy ở đây, thu giữ tâm của tất cả chúng sinh, thành thục tâm của tất cả chúng sanh, tu tập tâm của tất cả chúng sanh. Tâm là tâm thiện căn, và cái cuối cùng là tâm giác ngộ tâm của tất cả Phật pháp. Cái pháp nào á mà nếu có ánh chánh niệm vô đó, nó soi, nó làm cho mình sáng lên, thì có đó là Phật pháp. Chữ pháp á, theo cái nghĩa thường á, cái gì mà nó hiện lên một cái tướng như vậy và nó được người ta nhận như vậy thì gọi là pháp. Có một ví dụ à, quý vị nhìn cái bàn gỗ này đó, cái tướng nó như thế này nè. Rồi mỗi lần quý vị nhìn nó là quý vị nói cái bàn, vì cái tướng nó như vậy và người ta nhận định nó là như vậy. Ngược lại, cái tướng của cái kia nó phát ra ánh sáng thì người ta nhận nó là cây đèn. Đó, thì cái chữ pháp người ta định nghĩa là cái hình thể nó như thế nào và nó được có cái tên như vậy, cái đó gọi là pháp. Ví dụ hai người sân với nhau, chỉ trỏ nói với nhau, ta nhìn cái tướng vậy người ta mệnh danh là cãi lộn, phải không? Nhưng mà nếu mà hai người đó ta ngồi ta gần với nhau, ta lân mẫn, ta vuốt ve, thấy là thanh tịnh. Cái bất cứ một hiện tượng nào, một sự vật nào, nó thể hiện thế nào và người ta sẽ đặt, người ta được gọi bằng cái tên đó, đều là pháp hết. Như vậy trong Bát Nhã Tâm Kinh đó, tất cả các pháp, thì cái chữ pháp trong Bát Nhã Tâm Kinh đó là hiện tượng sự vật như vậy đó. À, ví dụ như mình thấy cái vị đó đi chân cà kháo ra, cái tướng đi vậy, ồ bà cụ, nhìn cái pháp của người ta để mình đặt cho nó, mình gọi nó một cái tên. Ví dụ như giờ hai vợ chồng thân thiết đi, cái hai người đó ta có một cái cách sống như vậy là mình nhận ra đây là hai vợ chồng, nói vậy thôi, thì tất cả mọi cái đó đều gọi là pháp. Nhưng bây giờ ở đây á, mình phải vậy thì tất cả các pháp, nếu mà pháp nào nó dẫn mình đi tới chỗ an vui
hạnh phúc, thanh tịnh thì cái đó được gọi là Phật Pháp. Còn nếu mà nói chữ Pháp không thì nó không rõ. Ví dụ như cái con đường này nè, dẫn tới cái chỗ an vui thì gọi là Phật Pháp. Nhưng mà cũng con đường này dẫn đi tới chỗ khổ đau thì cái này là tà pháp hay là ác pháp hay là khổ đau pháp. Vậy cũng là một con đường, mà hãy con đường nào soi cho mình thì mình gọi là Phật Pháp. Vậy thì lấy cái tâm giác ngộ, tâm của tất cả Phật Pháp. Nhiều khi á, mình nghe Phật Pháp nhưng mà mình không có giác ngộ. Tại vì sao? Tại vì cái thiện căn đó nó chưa tưới đủ. Mỗi người đều có thiện căn hết, nhưng mà nếu nó chưa tưới đủ thì nghe không hiểu. Thí dụ hồi xưa đi, lâu lâu mình cũng đi chùa với má, hay là một lần Tết mình đi chùa, nhưng không có khái niệm thích mặc áo tràng, thích đi chùa tụng kinh nghe pháp gì hết. Tự nhiên có một thời gian sau này cái mà mình lại thích, và bây giờ mình tụng kinh mình thấy thích, mình nghe pháp mình thấy thích. Cái căn đó đó, cái thiện căn đó bây giờ nó chín mùi, nó thuần thục rồi. Cho nên mình nhận ra mỗi người ai cũng có cái thiện căn mình tưới tẩm cho. Hồi xưa đó, trong sử kể đó, ai cũng nghĩ là thái tử Sĩ Đạt Ta trốn hoàng cung đi tu, phải không? Đúng không? Mình học sử mình nghe hiểu vậy mà. Nhưng mà trốn là trốn ai? Trốn vua cha, Pháp Sư Tí Hon. Quý vị có đọc câu chuyện Pháp Sư Tí Hon không? Ông trốn là thái tử Sĩ Đạt La, là trốn gia đình, là trong đó có vua cha, có hoàng tộc. Nhưng mà cái người mà sắp xếp cho thái tử đi tu á, biết ai không? Đúng vậy, cái người mà sắp xếp cho thái tử đi vượt kinh thành chính là Gia Du Đà La. Tại vì khi thái tử đã nhiều lần tâm sự với Gia Du Đà La với cái ý nguyện của ngài, thì bây giờ một người vợ thương chồng, hiểu được cái tâm trạng của chồng, mà bây giờ chồng mình đang muốn thực hiện cái hoài bão đó, cho nên cô đã dàn xếp bằng một buổi tiệc để phục cho mọi người say, và để cho thái tử có cái cơ hội vượt thành trong đêm vắng. Đêm đó đó, La Hầu La lúc đó 1 tuổi thôi, đi ngủ với mẹ. Và thái tử Tất Đạt Đa đã đi vào trong cái phòng đó 3 lần, vén màn lên nhìn rồi đi ra, và 3 lần như vậy mới đi được. Như vậy cái chỗ đó muốn nói cái gì? Ngài vẫn còn là một con người, một con người bình thường, và cái căn tu của ngài có, nhưng ngài vẫn thương quý người vợ của mình và rất trân trọng cái sự trợ duyên của người. Cho nên là đi ra rồi cảm thấy cũng có một gì đó, không phải là ngài thương tiếc theo kiểu tình cảm thế gian mà trân quý, rồi đi ra. Còn quý vị nào mà đọc kinh Đại Thừa Vô Lượng Trang Nghiêm của Đức Phật, mà kể lại cuộc đời Đức Phật theo tư tưởng Đại Thừa đó, thái tử Sĩ Đạt Ta nhắc với Gia Du Đà La đó: nàng đừng có quên là nhiều đời kiếp nàng để ta đã từng là vợ chồng, mà đã từng phát nguyện hỗ trợ cho ta. Cho nên Pháp Hòa xin thưa đại chúng vậy nè, trong đời này á, nếu mà Pháp Hòa làm Phật sự mà có được quý vị mà hỗ trợ trong suốt bao nhiêu năm nay đó, không phải là một đời này đâu. Mình đã từng phát nguyện với nhau làm huynh đệ, đồng học, làm thầy trò để trợ duyên cho nhau làm Phật sự đó. Cho nên bây giờ vào quý thầy đề xướng Phật sự gì mà quý vị bằng tất cả khả năng mình hỗ trợ cho nhau, rồi tất cả những Phật tử ở khắp nơi, các vị đó cũng cùng tâm nguyện với mình đó, nhưng mà bằng cái không phải là trực tiếp mà bằng con đường gián tiếp qua ủng hộ phương tiện thôi. Cho nên đời này mình làm việc gì mà mình thấy một cái người kia hỗ trợ cho mình 100% là mình biết rằng thiện căn với mình với người đó, cái ước nguyện của mình với người đó, chứ không phải bình thường. Thầy trò đều là duyên, vợ chồng là duyên,
Nhưng mà tại sao có những vợ chồng á, sống hạnh phúc lúc ở đời, lúc già cùng tu với nhau? Đây là một cái thiện căn thuần thục, không phải bình thường. Có những người người ta nếu mà vợ mà sống theo thế gian đi, đi chơi, đi chợ, đi ăn, đi uống cỡ nào ổng cũng ủng hộ, mà hãy nghe tới đi chùa là bắt đầu ổng nổi tam bành, ổng là vì ổng không có trợ duyên trên cái con đường đó, ổng không phát nguyện trên cái đó. Nói cách khác là ổng là nghịch duyên, nhưng đừng có hận thù cái đó. Nếu ổng là nghịch duyên đời này cái đó của mình á, thì mình phải tu tập mà hồi hướng, tu tập bao nhiêu hồi hướng cho cái chuyện này. Con xin đem tất cả công đức tu tập để hồi hướng chuyển cái nghịch duyên của con trên phương diện là chồng con không hỗ trợ cho con tu. Hay là mình nói là có nhiều khi mình làm thiện mà con mình nó cứ la, má đi đánh bài đi cũng được nữa, má đừng có cúng chùa, má đừng có làm từ thiện. Có nhiều người con phát nguyện vậy đó chứ. Thì mình biết rằng đừng có quán trách gì hết đó. Tất cả đều là nghịch hết. Nhưng nghịch nếu mình hồi hướng, mình chuyển hóa, nó sẽ chuyển thuận. Cho nên mình tu là mình chuyển nghiệp là vậy đó. Mình tu là mình chuyển nghiệp. Và những cái nghiệp nào mình nghĩ rằng mình có khả năng chuyển trong cái khả năng của mình, hoặc là nếu mà nó là cái nghiệp bất khả chuyển nhưng mà nhờ tu tập của mình nó không chuyển được 100%, thì cũng một phần nào trong cuộc sống. Cho nên đời này á, nếu mà mình thấy rằng mình đồng vợ đồng chồng cùng tu tập hồi trẻ thì vui vẻ theo thế gian, tới hồi tuổi đứng rồi bắt đầu tự nhiên cùng phát tâm đi chùa công quả mà trợ duyên cho nhau, mình biết rằng đây là một cái thuận duyên thù thắng lắm. Hay là mẹ con cùng tu với nhau, hay chị em cùng tu với nhau, đều là phát nguyện hết đó. Cho nên giác ngộ được cái tâm của tất cả Phật Pháp, mình thấy Pháp nào mình cũng giác ngộ được hết. Mình thấy thí dụ bây giờ cái đứa đó nó nghịch với mình thôi, mình cũng giác ngộ, không phải quán thù gì hết đó. Đây là nghịch thôi. Quý vị thấy Đề Bà Đạt Đa không? Đề Bà Đạt Đa là ai của Phật? Hả? Đề Bà Đạt Đa với Đức Phật là bà con làm sao? Trong dòng tộc á, Đề Bà Đạt Đa là bà con với Đức Phật. Nang Đà là anh em cùng cha khác mẹ với Phật. Khi Đề Bà Đạt Đa đi tu vô làm đệ tử Phật, biết bao nhiêu người người ta làm đệ tử Phật thì người ta thuần thuộc với cái sự giáo hóa của Phật hết, mà riêng ông Đề Bà Đạt Đa không thuần. Thì Đức Phật đâu có quán trách cho ông đâu, mà Đức Phật còn nói ông là cái người đã trợ duyên cho Phật, giúp cho Phật. Cho nên thay vì mình ghét họ, tại vì cái đó là chồng thêm oán thôi, nghĩ họ là một cái người nghịch để cho họ trợ duyên cho mình. Sa Đạt thấy không? Người hầu đó, người mà đánh xe cho Phật đi tu đó. Cho nên công ổng vô tu chứ ổng nghĩ cái công đó đó. Ổng vô ổng nói mấy ông hả, hồi Phật đi, hồi còn là thái tử, không biết mấy ông ở chỗ nào. Tôi nè, sát bên tôi mà không chở thái tử đi tu, ngày nay mấy ông được có ỷ y đủ kiểu hết. Cho nên cuối cùng Sa Đạt tu không có thành công, nhưng mà Phật tiếp nhận hết. Rồi cái người mà thân cận với Đức Phật, sát bên luôn, chuyện gì Phật cũng nói cho người đó nghe hết, là ai? Ngài A Nan, đệ tử thị giả của Phật. Vậy mà Phật mất đi rồi, ông vẫn chưa chứng quả. Ông chưa chứng quả. Cho đến khi mà Ngài Ca Diếp triệu tập các thầy tới để mà kết tập kinh điển thì Ngài A Nan không được vô. Ngài A Nan không được vô với lý do là ông chưa chứng quả thánh, ông không được vô dự cái đại hội này. Đây là cái đại hội mà các vị thánh tăng vô kết tập kinh điển thôi. Nhưng mà thật sự ra, thưa đại chúng, Ngài Ca Diếp cần Ngài A Nan không? Cần lắm, nhưng mà giả bộ. Giả bộ để chi vậy? Để bắt buộc Ngài A Nan phải chứng quả. Bắt buộc Ngài A Nan. Tại vì sao? Tại vì đây là người đệ tử của thầy mình, mà cũng là người sư em của mình. Mà bây giờ ai người ta cũng chứng quả, còn lọt có mình ổng à. Thì bây giờ mình phải thay thế thầy của mình, làm một vố cuối cùng cho cái ông này ổng thành quả cái đã rồi tính sao. Cuối cùng dùng những cái cách này cách kia để mà hạ bệ Ngài A Nan. lấy cái lý do bắt tội Ngài ăn năn mấy chuyện đó. Thứ nhất á, ông á, Phật á, tuyên bố Niết Bàn, ông là người gần Phật nhất, Phật thương ông nhất, mà ông không có năn nỉ Phật ở lại thêm. À, nghe Phật nói chết cái ông cũng ông khóc lên rồi để cho Phật đi. Cái thứ hai là khi mà Phật sắp mất, Phật dặn á, là mai mốt trong giới luật có điều gì không cần thiết nên bỏ rồi nên giữ. Ông lo khóc không mà không hỏi cái nào giữ cái nào bỏ. Bây giờ không ai dám bỏ cái gì hết, tại vì Ngài đang không có hỏi, thì Đức Phật đâu có nói cho Ngài đang biết là cái gì giữ cái gì để. Rồi Phật đã tuyên bố rồi, không có cho mấy bà vô chùa tu. Mấy bà mà vô chùa tu là Phật pháp hoại trước 500 năm. Ông cũng năn nỉ, ông làm bà Tám vô năn nỉ thế này thế kia để cho Đức Thế Tôn phải siêu lòng cho người nữ đi tu. Đó rồi bây giờ ông thấy không? Phật đi rồi Phật để nguyên gánh này lại cho tôi. Đức Thế Tôn trong cái thời gian lâm bệnh, ông không có lo được, đến nỗi mà đi ngang một cái vùng không có nước, ông phải đành múc một miếng nước dơ cho Phật uống. Tới hồi mà thương rồi trái ấu nó cũng tròn ha, không thương rồi á, uống nhầm miếng nước dơ cũng bắt bẻ. Nhưng mà nói để làm gì? Để mà cho Ngài A Nan tự cảm thấy mình. Ông là một cái người đa văn hiểu biết, cái gì Phật nói ông cũng là người đầu tiên nghe hết, mà ông không chứng quả là sao? Cho nên cuối cùng Ngài A Nan phải tìm cách ngồi thiền để mà chứng quả. Khi mà chứng quả rồi thì đi tới trước cái cửa hang của Thất La Diệp đó, giới vô: sư huynh ơi, em chứng quả rồi. Ngài Ca Diếp nói: chứng quả rồi cần gì mở cửa. Cứ tự động vận thần thông mà vô. Thì thưa đại chúng là khi mình có cái tâm giác ngộ rồi đó, thì bất cứ một cái pháp nào nó xảy đến, mình cũng lấy cái tâm giác ngộ đó mình nhìn chuyển hóa được hết. Mình nhìn mình chuyển hóa được hết. Như vậy nó sẽ đỡ cho mình rất nhiều trong cái công việc là mình chấp trước và mình dính mắc. Con người mình khổ nhất là chấp trước và dính mắc. Việc gì mình cũng dính mắc vào cái việc đó thì mình cho nó là đúng là sai thì mình sẽ là người khổ. Thôi thì hôm nay mình học tới đây thôi. Thì mình nhớ là cái kinh này kinh là Đại Thừa Tứ Pháp, nghĩa là cứ bốn pháp như vậy, và khi khai triển ra thì mình thấy rất là đại thừa, có tính chất đại thừa trong mỗi pháp. Tuần sau mình sẽ học tiếp. Giờ mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thank you.